lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tan thán ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bưu tòa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đến lễ Nam Mô tận hư không biên pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chí tâm đến lễ Nam Mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Pháp giới đầu tràng mười phương hiện thành mấy bao kiết tường. Chư Phật rõ biết ngọn ngờ hương chi thiền. Pháp thân toàn thấy hiện tiền chứng minh hướng nguyện phước liền ban cho. Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát. Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát. Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát. Nam mô Thập Mà Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Mà Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Mà Phương Thường Trụ Tam Bảo. Cuối lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương phàm. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Nà Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, ở trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện tòa, Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô U Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vì Không Thể Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tần Phương Chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông trên cung trời đau lời phẩm thứ nhất. Phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thuở nọ tại cung trời đau lời. Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp, lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương, đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trước mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tăng thân. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiên bố thí độ, tiên trì giới độ, tiên nhẫn nhục độ, tiên tinh tấn độ, tiên thiền định độ, tiên bát nhã độ, tiên từ bi, tiên hỷ xả, tiên giải thoát, tiếng vô lầu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại sư tử hồng, tiếng mây sâm lớn. Trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết, bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, rồi thời có vô lượng ức hàng trời rồng quý thân ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác, cùng đến hội họp nơi cung trời đau lời. Như là trời tử thiên vương, trời đau lời, trời tu diễm ma, trời đấu xuất đa, trời quá lạc, trời tha quá tử tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quan, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tình, trời vô lượng tình, trời biến tình. Trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng hóa, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức hóa thiệt. Trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiếp, trời thiên kiến, trời thiên hiền. Trời sắc cứu cánh, trời ma hay thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, lâm chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp, lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác. Như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chầm, thần lúa mà. Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cò, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đảm quyết quỷ vương, đảm tinh khí quỷ vương, đảm thai loạn quỷ vương, hành bình quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đạo lợi như thế. Ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tinh đêm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật báo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đêm xiết. Số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngài, nghe lời Đức Phật nói đó thời tinh nhận liền. còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau. Dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lại vẫn đi nữa, cũng chưa khỏi quỷ ban. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lời rằng, dĩ như bao nhiêu cỏ cây lầm rừng lúa mè tre lao đa núi bụi bầm, trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng. Một hộp cát làm một cõi nước, rồi một cõi nước cứ một hộp bụi nhỏ làm một kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư lời, quay thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẻ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời, người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện, này Văn Thù Sư lời, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước. Tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng giả từ. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phân tân cụ túc vãng hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư tử phân tấn cụ túc vãng hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tương tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư lời, Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật sư tự phân tấn cụ túc giảng hạnh Như Lai, ngài lập nguyện đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ cứu mẹ lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiểu là giác qua định tự tại dương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muộn ức vô số kiếp, trong thời tưởng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ về. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thuở ấy mắt dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người ra sanh chánh kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quý mà sanh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất sắm sửa nhiều hoa hương cùng những đồ lễ cung, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác qua định tự tại dương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giác qua định tự tại dương, đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trú ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tưởng Như Lai mà lòng quyến luyến mày. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà giải rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi. Cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật qua khứ giác qua định tự tại dương Như Lai mà người đang chim bay đó. Thì người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thanh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng, cuối sinh Đức Phật xót thương bảo ngài cho rõ chỗ thắt sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất, Đức Phật giác qua định tự tại dương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng. Nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ, nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của giác qua định tự tại dương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển. Chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thì những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muốn thoát chìm thoát nổi ở trong biển. Bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, lại thấy quỷ giả xoa hình thù đều lá lông, quắt nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu. Răng nanh chia ra ngoài, miệng bén nhọn giường gươm, lùa những người tối gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tôi, tung quắt đầu chân người tối lại. Hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thanh nữ rằng, hãy thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thanh nữ hỏi rằng Tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục diệt ấy có thiệt như thế chăng? Vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục, thanh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng, nếu không phải sức quái thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi, duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế? Và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô độc đáp rằng, những người trong biển chịu tội này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kể tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này mười muôn gió tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thông khổ trong biển sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa. Sự thông khổ trong đó càng trỗi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám dời ra, đồng gói là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 châu. Địa ngục kỳ thời có 500 châu. Đủ không lường sự khổ sở, bực kê nữa có đến trăm nghìn trăm cũng đầy, không lường sự thống khổ. Thanh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thánh mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những hạnh nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngồi tam bào, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp. Sống rồi chẳng kinh, dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó lát vào đâu. Vô độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiên, thân mẫu tôi hiểu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chấp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đắng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó, những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đăng thác sanh cả vậy. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ giường chim bao chợt tình, rõ biết việc đó rồi, bèn đôi trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời Vị Lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tập hợp phẩm thứ hai, quả thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi của địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương. Cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na gió tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó đà thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hòa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyện. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời đau lời, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi quỷ thác, bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xóa đành của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức. Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược. Dầu qua những chúng sanh can cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ ta về chanh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lè. Nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện hòa. Hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tính ngưỡng mộ. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.